cũng chư Phật đã được an ổn. Cho đến chư Phật sau khi diệt độ, dùng mỗi toàn thân, tức là toàn thân của mỗi ông Phật mà có bao nhiêu xá lợi đó, đều xây tháp báo mà thờ. Mà cái tháp đó bề rộng là một tứ thiên hạ, tức là khắp một nước hay một thế giới. Còn bề cao thì đến trung trời Phạm Thiên. Mà cái tiêu biểu của cái tháp đó trang nghiêm đẹp đẽ vô cùng à. Rồi mới dùng tất cả hào hoa hương âm lạ càn khôn kỹ nhạc, những cái thứ đồ đẹp đẽ bậc nhất, hoặc là một kiếp hoặc ít hơn một kiếp để cúng dường đó. Này Thiên Đế Thích, ý ông nghĩ sao? Cái người kia gieo trồng cái phước này là nhiều chăng? Ngài Thiên Đế Thích nói rằng rất nhiều Phật Thế Tôn, cái phước đức của người kia nếu dùng 100.000 kiếp nói cũng không thể hết. Đó thì chúng ta thấy cái đoạn này Đức Phật dùng cái ví dụ mình quá sức tưởng tượng. Đức Phật nhiều như là tre, như là lao, là sậy ở trong tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải thế giới riêng của mình. Bây giờ nội cái thế giới mình tính lao, tre, sậy, lúa mà chịu nhiều, và cả rừng bụi nữa chịu nhiều, kiểm nữa chịu nhiều, đó là cái số không thể nào mà tính kể hết, phải không? Như vậy thì cái số không thể tính kể hết đó mà Đức Phật cái số cũng bằng như vậy. Một cây tre là một ông Phật, một cái bụi mè, một cái cọng mè là ông Phật. Như vậy cộng lại chừng bao nhiêu Phật mà mình cúng dường mấy ông Phật đó, nghĩa là Phật nhiều như vậy á, hoặc một kiếp tức là một kiếp là cái số kiếp mà gọi là dài vô hạn, chứ không phải cái kiếp là một đời, hoặc ít hơn một kiếp nha. Bởi vì cái kiếp này nói chung cho đại kiếp, trung kiếp, tiểu kiếp, đây không biết nói đại kiếp hay tiểu kiếp hay trung kiếp, nhưng mà nói một kiếp vậy thì hoặc ít hơn một kiếp, tất cả mọi sự cúng dường đều đầy đủ hết. Đó là một cái điều quá sức tưởng tượng rồi, phải không? Cúng dường một ông Phật, hai ông Phật, ba ông Phật thì còn có thể tưởng tượng nổi. Cúng dường Phật nhiều như vậy, rồi sau cái cúng dường đó thì Đức Phật diệt độ. Thì Phật diệt độ chừng bao nhiêu ông? Tôi không biết bao nhiêu Phật mình kể. Rồi mỗi ông Phật vậy mình đều dựng cái tháp thờ, mà tháp bằng bảy báo nữa, mà mỗi cái tháp bề ngang bằng cả tứ thiên hạ, rồi về cao tới trời Phật thì không biết cái cỡ nào. Thì như vậy tưởng tượng cái tháp nó bao lớn, mà cái tháp đó trang sức đẹp đẽ đủ thứ hết. Đó là cúng dường Phật rồi, rồi kế đó là cúng dường thay bảo tháp thời thái lại. Đó là hai cái thứ cúng dường. Rồi bảo tháp thay rồi, rồi cúng dường tất cả hoa hương âm lạc càng thang bỏ cá đủ hết, cũng hoặc một kiếp hoặc giảm một kiếp. Thì hỏi cúng dường như vậy đó là nhiều hết cái thứ đức, nhiều hết thì cái phước đức cái không thể nào mà kể cho hết. Cho nên Đế Thích mới nói rằng rất là nhiều cái phước đức đó, không thể nào mà trong 100.000 kiếp mà nói cũng không thể hết được. Đó là Đức Phật đưa ra cái hình ảnh thí dụ để thấy rằng mình cúng dường công đức gọi là tài thí đó, dù nhiều tới cái mực nào sánh với pháp thí cũng không gì được. À, cho nên tới đây Phật mới nói về pháp thí. Phật bảo Thiên Đế phải biết cái người thiện nam thiện nữ nghe cái kinh điển Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát này, tin hiểu thọ trì đọc tụng tu hành phước nhiều hơn cái người kia. Phước còn nhiều hơn người kia nữa, rồi con thấy thiệt là khỏe. Thấy không? Nghe kinh này rồi tin hiểu để thọ trì đọc tụng tu hành thì được phước còn nhiều hơn người kia. Vì cái sao? À, vì cái bồ đề của chư Phật đều từ kinh này mà sanh. cái tướng Bồ Đề không thể có hạn lượng, do cái nhân duyên này mà được phước đức không thể hạn lượng. Rồi thì kết thúc lại thì mình thấy cái chuyện làm bây giờ, giả sử như ở thế gian mà ai đó giàu tới cỡ nào đi nữa thì có thể cúng dường hết được cái số phận đó không? Tôi không thấy mà nói. Mà một đời, hai đời, ba đời, cái trăm ngàn đời cúng như vậy, rồi tới Phật nhập Niết Bàn cúng dường tháp, mỗi cái tháp xây cỡ đó thì mình cũng như của tôi nói. Mà có xây bao nhiêu tháp như vậy, rồi xây tháp xong rồi còn cúng dường hương qua tràng phong bảo cá, hoặc một ký hoặc ít hơn một ký, thì cộng tất cả cái phước đó chung lại không bằng cái phước của người nghe kinh này, hiểu, tin hiểu, đọc tụng, thọ trì đúng như là dạy sư hành, phước còn nhiều hơn, thì quá sức tưởng tượng. Như vậy thì có quá đáng không? Bởi vậy cho nên Phật có đặt câu hỏi hay gì chứ sao mà nhiều vậy, là bởi vì cái Bồ Đề của chư Phật từ đây mà sanh, cái tướng Bồ Đề không có giới hạn, thì do cái nhân duyên đó, cái nhân duyên không giới hạn đó mà cái phước đức cũng không có thể giới hạn. Vì vậy mà dù cái kia có bao nhiêu đi nữa cũng là có chừng mực, có giới hạn. Còn cái Bồ Đề là cái tánh giác, mà cái tánh giác này nếu đạt được rồi thì nó không có giới hạn. Thì như mọi lần thầy hay dùng cái ví dụ trong kinh Kim Cang đó, giả sử có trăm ngàn muôn ức cái hạt xương lóng lắm, mà sáng mặt trời mọc lên á, mình thấy nó lóng lắm như cái gì, như kim cương. Bây giờ có người họ đeo cái thùng hay cái thau, cứ mỗi hạt xương lóng lắm đó, họ gạt vô thau, gạt đầy hết một thau, mà đang lại xin đổi một một tràng để chiếu là nó tay mình đổi không tay sao vậy? Cái đó lấn lấn giả chứ không có thiệt. Bởi cái của giả dù bao nhiêu đi nữa cũng không có thể đổi bằng chiếc nhỏ cái thiệt. Cái này cũng vậy, cái phước đức cúng dường, cúng dường thì được phước đức, nhưng phước đức đó là cái phước đức hữu hạn. Tại sao? Vì bằng hình thức, bằng cái sự tướng mà cúng dường, mà hình thức sự tướng là cái vô thường, mà cái vô thường thì có hoại, dù bao nhiêu đi nữa là cũng phải hoại. Còn cái Bồ Đề có hoại không? Và bởi vậy cho nên người ta trở về với Bồ Đề thì cái đó là trên hết đó. Cái đó là trên hết. Thì như vậy tụi con thấy mới nghe cái phước đức cúng dường đó mình ngọt lên, phải không? Mình tưởng tình như không bao giờ biết nào mình làm nổi việc đó, nhưng bây giờ nghe được cái câu sau cái mình nhẹ nhõm, thấy không? Mình có thể mình làm được cái việc to tát đó, không có lo sợ thua sức cái người cúng dường ấy, phải không? Chính vì vậy mà trong nhà Phật luôn luôn nó pháp quý là trên hết. Thì bây giờ thầy nói ví dụ cái nhỏ khác cho tụi con nghe. Ví dụ như bây giờ mình thấy có cái gia đình đó họ bị đói, đói thì không biết cái đói đó vì lý do gì, nhưng giờ thấy là đói, bây giờ mình nhịn bớt, thay vì mình một ngày mình xài 200 mình nhịn bớt 100 hoặc 50 mua cho họ lít gạo hoặc lít rưỡi gạo cho họ ăn cho đỡ đói, rồi ngày nào mình cũng nhịn, mình cứ mua mình cho như vậy, thì mình đã hy sinh đó để, nhưng mà cái gia đình nó cứ đói hoài. Bây giờ mình trước khi thấy là đói mình phải tri nguyên tại sao là đói. Ví dụ người chồng hoặc người vợ họ không chịu đi làm, họ không đi làm rồi thì họ cứ ở nhà, thì bữa nay đói thì mai cũng đói nữa, như vậy thì cả đời mình giúp họ họ hết đói rồi. Như vậy thì bây giờ mình chỉ tri nguyên giúp rằng tại ông đang làm vía, tại cái bà đó bà xài lớn, cho nên cái đồng tiền làm ít mà xài nhiều thì tất nhiên nó hụt. Thì bây giờ mình lại mình tìm cách khéo léo mình giải quyết làm sao cho cái ông làm biến đó ổng không ổng lập thiên lại, rồi cái bà xài lớn đó bà mới xài lại. Thì cái giải thích cho có tốn công bao nhiêu không, có tốn tiền không? Nhưng mà khi họ hiểu được là họ ý thức được cái từ đó ông xiêm lên rồi bả tiết kiệm lại, thì từ đó mình phải cho lúc dạo nào mà họ bớt khổ suốt đời, phải không? Thì như vậy cái lời nói nghe nó nhẹ, phải không? Việc làm nó thấy nó tầm thường. Cái người chưa nhịn ăn mà cho cái đó hết sức là quan trọng, nhưng mà cái nhịn ăn cho chưa xuống là họ mới khổ được, mà chính cái lời nói khéo của mình để cho họ tỉnh, họ giác, họ mới. Bởi vậy cho nên giác ngộ rồi mới giải thoát cái khổ sinh tử trong tam giới. Còn nếu mình có cúng dường bao nhiêu mà không giác ngộ thì hưởng hoài hưởng giết thì một ngày nào nó cũng hết, hết rồi cũng vẫn còn rồi. Bởi vậy nên cái phước mà thí pháp là trên hết thì chỗ đó đâu. Bởi vậy cho nên bây giờ nói ra ngoài đều một chút, có nhiều người cũng hơi trách, nói rằng bên công giáo thì có nhiều vị hy sinh đi làm việc từ thiện xã hội, còn bên Phật giáo không có hy sinh, phải không? Quý vị tu và cứ ích kỷ là tu không, không có hy sinh nào cho xã hội, đúng không? Đúng chứ, đúng chứ đâu phải không đúng, phải không? Đúng. Nhưng mà có cái này là bởi vì chúng ta chịu cái ảnh hưởng pháp lý trên hết đó. Cho nên cái người tu phần nhiều hơi đặt nặng làm sao hiểu đạo, làm sao mà nói cho người ta tỉnh thức cái đó là trên. Bởi vậy cho nên hơi coi nhẹ cái hình thức xã hội, cái đó là một cái khó cách biệt, phải không? Bởi vì cái đây là cái đường lối của Phật. Cho nên hồi xưa những đồ đệ của Phật trong thời hiện tại, nếu đọc sử thì ngài không có những cái chủ trương từ thiện gì, phải không? Nếu có là khuyên Phật tử thôi, chứ còn sư tỳ kheo xuất gia thì chỉ làm cho tu cho được giác ngộ, được giải thoát, thế cho nên làm gốc. Thì như vậy để thấy rõ cái tinh thần của đạo Phật nó như vậy, nên người sau này ví dụ như đường xưa hơi trắng thì nó hơi kêu bằng hiện đại quá của người tu Phật, chứ còn cái xưa kia thì nó như vậy đó, mình thấy nó rõ ràng, nó khác. Mình biết như vậy rồi thì giả sử chê trách thì mình cũng phải chịu. Cái xã hội chê trách rằng mình ít làm cái việc cái rằng hy sinh làm việc phước giúp người cứu cái khó khăn hoặc là giúp những người thật nghèo bệnh hoạn đó, thì thực mình phải chấp nhận cái đó khuyết điểm của mình, phải không? Nhưng mà vì cái chủ trương, cái lập trường của mình nó hơi nặng về pháp lý, phải không? Bởi hơi nặng về pháp lý cho nên rồi mình hơi nhẹ về bên kia, bởi vậy nên rồi tăng ni thì ít có cái tinh thần hy sinh làm việc từ thiện xã hội là chỗ đó. Bởi vậy cho nên thầy mới chủ trương rằng dù có làm việc từ thiện xã hội, ví dụ như tệ tỉnh đường, làm thì làm mà tu không được bỏ, hay là học không được bỏ, chứ không lý do gì làm suốt ngày bỏ tu bỏ học. Hiểu vậy thì con mới thấy cái chủ trương của thầy, tuy làm thì có làm nhưng mà giờ học giờ tu không được bỏ. Thì như vậy thì để thấy rằng chúng ta làm việc thì bổn phận chúng ta giúp danh được tới đâu mừng tới đó, còn cái gốc cái chủ yếu là giác ngộ và giải thoát chúng ta không thể thiếu được. Vì thiếu cái đó là thiếu một cái lớn lao, thiếu một cái bổn phận của mình. Đó là nói cho rõ thêm. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngài dẫn dụ để so sánh biết cái pháp cúng dường là hơn. Đây là ngài dẫn chuyện xưa để cho thấy pháp cúng dường là hơn. Phật bảo người thiên đế không thở quá khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp, khi ấy có Phật hiệu là Dược Thương Như Lai ứng cúng chánh biến tri nên hạnh tốt thượng thệ thế gian giải cô thượng sĩ vì ngữ trưởng phu phu nhân sư Phật Thế Tôn, tức là đủ 10 hiệu. Thế giới tên là Đại Trang Nghiêm, kiếp tên là Trang Nghiêm. Đức Phật thọ 21 tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp, và hàng Thanh Văn Tăng thì tới 36 ít Na Gia Tha, hàng Bồ Tát Tăng có 12 ít. Người Thiên Đế khi ấy có một vị chuyển luân thánh vương tên là Bảo Cái, bảy báo đầy đủ. Người vua làm vua vốn thiên hạ, vua có 1000 người con, hình đẹp đẽ mạnh mẽ, hay hàng phục đẽ quán thù. Khi ấy người Bảo Cái cùng với quyến thuộc cúng dường dực cho Vương Như Lai, thí cho các cái thứ được an ổn cho đến đầy cả năm kiếp, cúng dường cho tới năm kiếp, quá tức là qua năm kiếp rồi, rồi mới bảo 1000 người con các ngươi cũng phải như ta dùng cái thâm tâm mà cúng dường Phật. Người khi ấy 1000 người con vâng lệnh vua cha cúng dường Như Lai Dược Vương, lại cũng đầy năm kiếp, tất cả các cái việc khí cúng được an ổn. Trong người vua, con của vua có một người, hay là một người con của vua đó, tên là Nguyệt Cái. Người viên ngồi suy nghĩ, Phật có cái cúng dường nào mà nó vượt hơn, thù thắng hơn cái cúng dường này chăng? Bởi do cái thành lực của Phật, cho nên cái tâm nghi không có một vị thiên nói rằng làm thai thượng nam, cái pháp cúng dường nó thắng hơn cái cúng dường này, cái pháp cúng dường nó là hơn cái cúng dường này. Thì nhà Nguyệt Cá liền hỏi, sao gọi là pháp cúng dường? Thì vị thiên nó mới nói, ngài hãy đi đến hỏi Dược Vương Như Lai thì sẽ rộng vì ngài mà nói về pháp cúng dường. Liền khi ấy Vương Tử Nguyệt Cái đi đến Dược Vương Như Lai, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, lui ngồi một bên, bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Thế nào gọi là pháp cúng dường? Phật nói: này thiện nam, pháp cúng dường đó là chư Phật nói ra cái kinh thâu xa, tất cả thế gian khó tin khó nhận, cái vi diệu khó thấy, thanh tịnh không có nhiễm, không nhiễm phân biệt suy nghĩ không thể được. Cái pháp tạng Bồ Tát nó nhất thuộc về cái pháp tạng của Bồ Tát. Thì đây là Dược Vương mới giải thích về cái pháp cúng dường. Thì pháp cúng dường là cái gì? Pháp cúng dường đây là chỉ cho những kinh điển của Phật nói mà người thế gian khó tin khó nhận, rồi cái pháp đó là vi diệu khó thấy, thanh tịnh không có nhiễm ô. Người không những cái suy nghĩ phân biệt không những thế mà cái suy nghĩ phân biệt cũng không thể thấy, cái đó mới nhất thuộc về cái tạng của pháp tạng của Bồ Tát đó. Thì cái đó là pháp cúng dường đó. Đây cũng giải thích thêm: Đà La Ni ấn, mà ấn đó cho đến không thối chuyển. Đà La Ni tức là dịch là tổng kỳ, Đà La Ni là tướng phạn, dịch là tổng kỳ tức là gom nhớ hết, lấy cái tổng kỳ mà ấn chứng để ấn nhận đó, cho đến không thối chuyển, thành tựu lục độ, khéo cái phân biệt nghĩa và thuận theo cái pháp bồ đề trên hết các kinh. Đó, như vậy thì cái kho tàng Bồ Tát, cái pháp tàng của Bồ Tát, cái kho pháp của Bồ Tát đó, thì cái kho pháp đó giúp cho chúng ta hay giúp cho mọi người tu tiến đến cho cái chỗ được tổng trì bất thối chuyển thành tựu lục độ, rồi khéo phân biệt cái nghĩa và tùy thuận trên pháp bồ đề, vân vân. Những cái đó ở đó là cái pháp của Bồ Tát vào được đại bi đại từ bi, lìa các cái ma sự và các cái tà kiến, thuận theo cái pháp nhân duyên vô ngã vô nhân vô chứng tâm vô thọ mạng không vô tướng vô pháp, và chỉ cho cái pháp của Phật giúp cho người phát cái tâm đại từ bi và lìa hết mọi cái ma sự, dứt mọi tà kiến, nó tùy thuận theo cái lý nhân duyên, lý vô ngã đó. Và trong cái vô ngã đó có vô ngã vô nhân vô chứng sanh vô thọ giả hay thọ mạng, và bốn cái pháp giải thoát không vô tướng vô tác vô khởi, đó là bốn cái môn giải thoát hay khiến cho chúng sanh ngồi nơi đạo tràng mà chuyển pháp luân, chư thiên long thành càn pháp bà vân vân được trúng giường khen ngợi. Những cái vị nào mà thể nhập được cái pháp đó rồi thì hay vì chúng sanh để mà ngồi đạo tràng nói cái pháp đó khiến cho tất cả thiên long chư thành đều trúng giường khen ngợi, hay khiến chúng sanh nhập cái kho pháp của Phật nhiếp các cái bậc hiền thánh tất cả cái trí tuệ hay nhất thiết trí huệ, tức là nhiếp các nhất thiết trí huệ của các bậc hiền thánh nói cái đạo mà các vị Bồ Tát đang làm đang hành đó. Thì như vậy cái pháp mà ở đây gọi là để phải ứng dụng cúng dường đó là cái pháp khiến cho tất cả chúng sinh được vào cái kho tàng của Phật pháp, và cái pháp đó khiến cho các vị hiền thánh được tất cả trí tuệ. Cái pháp đó là cái đạo mà các vị Bồ Tát đang thực hành. Y nơi các cái pháp nghĩa của các pháp thật tướng nói rõ cái vô thường khổ không vô ngã pháp tịch diệt, hay cứu tất cả các cái chúng sanh nó phạm cái giới cấm, bởi vì cái pháp đó là chỉ thẳng cái tướng nghĩa tướng chân thật, nói cho tất cả chúng sinh biết rõ cái nghĩa vô thường khổ không vô ngã và niết bàn là tịch diệt, để hay cứu họ khỏi các cái tội quỷ giới hay là cấm giới, phá cái giới cấm. Các ma ngoại đạo và những người tham trước hay khiến cho họ sợ sệt, chư Phật hiền thánh lại cùng khen ngợi. Khi nói cái pháp đó rồi thì các cái chúng ma và chúng ngoại đạo đều phải sợ sệt kinh hãi, còn những vị hiền thánh đều vui mừng khen ngợi chúng dường. Nó trái lại với cái khổ sanh tử mà chỉ ra được cái vui niết bàn. Mười phương ba đời chư Phật đã nói như vậy. Nếu nghe những kinh điển như thế, tin hiểu họ trì đọc tụng, dùng cái chức phương tiện vì các chúng sanh phân biệt giải nói hiển bài rõ ràng, gìn giữ cái pháp, vì gìn giữ pháp ấy gọi là cúng dường pháp đó. Như vậy thì từ ở trước tới đây giải thích cái nghĩa cúng dường pháp thì chúng ta có thể tóm gọn lại cúng dường pháp là gì, tức là y theo cái pháp của Phật dạy ứng dụng tu hành tự hành đã đến cái chỗ an ổn thanh tịnh, rồi đem cái pháp đó chỉ dạy cho mọi người tu hành cũng tiến lần đến cái chỗ an lạc thanh tịnh. Thì như vậy đó là pháp cúng dường. Lại đối với các pháp đúng như lời nói mà tu hành tùy thuận 12 nhân duyên, lìa các tà kiến được vô sanh nhẫn, quyết định không có ngã không có chúng sanh, mà đối với nhân duyên quả báo không có trái
không có tranh tụng, lìa các cái ngã sở, y nơi nghĩa mà không y nơi ngữ, y nơi trí mà không y nơi thức, y kinh liễu nghĩa mà không y kinh chẳng liễu nghĩa, y nơi pháp mà không y nơi người. Thường thường anh nói Niết Bàn tứ y, còn ở đây kinh Di Ma Cật cũng nói tứ y đó. Cái thứ nhất là y cái gì? Y nghĩa bất y ngữ. Cái thứ hai là y gì? Y trí bất y thức. Cái thứ ba là y gì? Thứ tư là y gì? Như vậy thì bốn cái y này giải thích cho nó rõ ràng một chút. Nói rằng y nghĩa bất y ngữ, bởi vì cái lời nói là cốt để diễn bài một cái nghĩa lý nào đó, phải không? Bởi muốn diễn bài một cái nghĩa lý nào đó cho nên phải dùng phương tiện bằng ngôn ngữ nói. Nhưng mà có những khi cái lời nói của người đó họ không có được khéo léo, hay là có vẻ vụng về, nhưng mà cái nghĩa của họ muốn trình bày nó lại không sâu, thì như vậy mình nên chấp cái lời nói mà mình chê cái nghĩa đó không? Thì tuy rằng cái lời nói không có hay, nhưng mà cái nghĩa của cái lời nói đó để diễn đạt một cái nghĩa rất là thâm sâu, thì mình đừng vì chê cái lời nói không hay không khéo mà bỏ cái nghĩa thâm sâu kia. Bởi vậy cho nên nó y nghĩa mà không y nên ngữ, rồi y trí mà không y nên thức. Vì ở đây nếu căn cứ theo kinh Lăng Già, trí là cái biết không sanh không diệt, còn thức là cái biết phân biệt sanh diệt. Mà nếu mình y theo cái biết phân biệt sanh diệt thì đó là đi trong sanh tử, còn y cái trí tức là cái biết nó không sanh không diệt thì như vậy đó là mình giải thoát sanh tử. Vì vậy cho nên y trí mà không y nơi thức, còn y kinh liễu nghĩa không y kinh chẳng liễu nghĩa. Bởi vì liễu nghĩa là cái nghĩa được tròn đủ hay là đã xong xuôi, còn cái nghĩa chưa tròn đủ chưa xong xuôi, ví dụ như trong kinh có những trường hợp như kinh Thi Ca La Diệt chẳng hạn, mấy đứa có đọc chưa? Tức là lễ bái lục phương đó. Như vậy thì tùy cái người kia họ ở trong ngoại đạo, cho nên cha dạy con, cha có chết rồi thì con y theo cái lời cha hay là cái hành động của cha, vì ông cha đêm nào cũng thay về sáu thương ông lại, giữa con phải làm y như vậy. Thì ông tử giả ông chết rồi con cũng làm y như vậy, đêm nào cũng thay về sáu thương mà đánh lễ. Khi gặp Phật thì Phật mới sập, Phật mới nói sáu thương đó, phương trên là tượng trưng cái gì, phương dưới tượng trưng cái gì, rồi dạy mỗi phương có cái ý nghĩa tượng trưng, làm được những cái ý nghĩa tượng trưng đó, đó là lễ lục phương. Thì như vậy cái lối nói lễ lục phương nói như là phương trên là hiếu thuận cho mẹ cha, phương dưới là hiếu với mẹ, phương đông là đối đãi tốt với vợ hay với chồng, phương tây là đối đãi tốt với con cái chẳng hạn. Thì như vậy cái ý nghĩa sáu phương đó là do Phật phương tiện nói hay là Phật thấy cái đó là chân lý nói, bởi phương tiện cho nên không liễu nghĩa, phải không? Đó gọi là kinh chưa liễu nghĩa. Còn những kinh mà Phật nói, những cái gì do ngài chứng ngài đắc, những cái gì mà do đó đạt đến Phật quả, thì những kinh đó gọi là kinh liễu nghĩa. Còn cái kinh mà tùy thuận theo cái hiểu của người ngoại đạo, Phật linh động để khoai họ trở về với cái chánh pháp hơn, thì cái đó là phương tiện cho nên không phải liễu nghĩa. Y nơi pháp mà chẳng y nơi nhân, cái này nó cũng rất là hệ trọng. Mình y nơi pháp chứ không y nơi người, bởi vì có một số người họ hay chấp mê thế này, họ nói rằng cái người đó hay thầy đó nói pháp hay nhưng mà ổng làm chưa được, mà ổng làm chưa được thì ổng nói có hay đi nữa thì con không thèm nghe, vì cái đó ổng làm chưa được. Thì như vậy nói đó phải hay không phải? Cũng phải chứ. Nếu cái pháp ổng hiểu là hay thì ít ra ổng phải làm chứ, phải không? Mà ổng làm không được, ổng biểu mình làm, thì như vậy cũng không phải rồi. Nhưng mà bây giờ nói thí dụ như chúng ta học ở ngoài đời, có những ông thầy, hay là nói gần nhất là có nhiều vị bác sĩ, họ cũng nói hút thuốc nhiều là bệnh này bệnh nọ, mà chính nó bác sĩ nó cũng có khi hút thuốc. Rồi nếu lại thấy bác sĩ hút thuốc rồi nó thôi ông này, ông nói ông biểu mình đừng hút thuốc mà ông còn hút thuốc thì ông trị bệnh không có hay, mình không trị phải chưa. Tuy nhiên ông biết cái đó hại nhưng mà cái thói quen ông bỏ chưa được. Bây giờ ông biết cách trị bệnh thôi mình cứ trị đi, cứ chấp ra ông hút thuốc mà mình không trị bệnh thì nếu gần đó không có bác sĩ nữa thì mình chết thôi, phải không? Đó, cũng như vậy, vì Phật e trong cái đời mạt pháp cái người tu đạt đạo thì ít nhưng mà hiểu đạo thì nhiều. Mà nếu họ hiểu đạo mà chưa đạt đạo tức như hành động họ chưa có đúng à, Phật pháp nó sẽ quên mất, quên lãng hay là phải suy bại. Bởi vậy cho nên thôi thì mình cũng đừng chấp cái việc chưa làm được của họ, mà mình phải nghe cái pháp hay của Phật mà hồi đó giờ mình chưa được nghe đó. Chứ vì pháp mà nghe, còn chuyện làm được không được là chuyện của người đó. Thì như vậy đó gọi là y pháp bất y nhân. Nhưng mà rồi nhiều khi cái này nó cũng có cái tai họa. Có tai họa gì? Rồi lấy cái chớ y pháp bất y nhân thì nói, ví dụ như bây giờ là một người xuất gia giảng kinh cho Phật tử nghe, mà giảng rồi cũng lấy cái câu này ra nói Phật dạy là y pháp bất y nhân. Như vậy thì tôi nói gì thì quý vị cứ nghe, đừng có nhìn hành động của tôi, phải không? Rồi thầy giảng xong rồi cái thầy ngồi thì ghé quán rượu thì nhậu thì như vậy được không? À, bởi vì dạy Phật tử y pháp bất y nhân, tôi làm gì tôi làm thì như vậy cũng là cái quả đó, phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu cả hai mặt. Đúng ra cái thời mạt pháp thì cái người đạt đạo thì ít, mà hiểu thì cũng tương đối nhiều. Như vậy thì chúng ta lấy cái hiểu đạo đó để mà làm cái chỗ tư lương tu hành. Đừng đòi hỏi cái người đó họ phải đúng như cái gì họ nói, nhưng mà đừng đòi hỏi đúng thì ít ra cũng được 50%, phải không? Chứ còn không có tới 50% nữa thì không được. Cái đó là cái đi xa quá. Bởi vì đó là trái với tính cách đạo sư đó, là ông thầy dẫn đường. Bởi vậy cho nên nhiều khi cái này nói là với cái tâm niệm cởi mở của người nghe, nhưng mà đừng vì lý do đó mà cái người nói lại buông lung, phải không? Đó là bốn cái y tùy thuận theo cái pháp tướng, không có cái chỗ vào, không có chỗ trở về. Tại sao tùy thuận pháp tướng mà không chỗ vào, không chỗ trở về? Bởi vì đã đạt được các pháp chú chính là thanh tịnh, chú tánh thanh tịnh, cho nên cái thể nó là tràn đầy, là trầm khóc. Nhưng vì tùy thuận pháp tướng để diễn đạt cho mọi người biết, mọi người hiểu, chứ mình không vì đó mà kẹt ở trong pháp tướng. Bởi vậy cho nên nó không có chỗ gì vào, không có chỗ trở về là vậy. Nếu còn thấy có chỗ vào, chỗ trở về thì đó là còn kẹt trong pháp tướng. Cái vô minh, vì cái vô minh chứa kính diệt, cho nên các hành cũng chứa kính diệt. À, vì cái vô minh diệt hoàn toàn hay là sạch hết, cho nên các hành là nghiệp cũng hoàn toàn sạch hết. Cho đến cái sanh chứa, vì cái sanh chứa kính diệt, cho nên cái tử, cái lão tử cũng chứa kính diệt. À, như vậy thì căn cứ trên 12 nhân duyên, vô minh diệt thì hành diệt, rồi cho tới cuối cùng là sanh diệt, cho nên lão tử diệt. Khởi cái quán như thế, 12 nhân duyên không có cái tướng cùng, cái tướng hết, chẳng lại khởi tướng, tức là không có khởi lên cái chấp tướng hay là thấy tướng, ấy gọi là cúng dường cái pháp tối thượng. À, tuy rằng đối tất cả pháp của vị thừa mình y theo đó mà thấy mà tu, nhưng mà đừng kẹt về cái tướng, đừng mắc kẹt về cái đối đãi, thì như vậy đó là cái pháp cúng dường tối thượng đó. Phật bảo Thiên Đế, vua Vương Tử Nguyệt Cái, từ Đức Phật Dược Vương nghe được cái pháp như thế, liền được cái nhu thuận nhẫn, tức là cái nhẫn nhu thuận á, liền cởi cái y báo đẹp đẽ nước mặt ở thân để mà và cái dụng cụ để cúng dường Phật. Cụ tức là tất cả những cái đồ đạc hay là cái dụng cụ để cúng dường Phật. Bạch Phật rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, con sẽ hành cái pháp cúng dường bảo hộ chánh pháp, nguyện do cái sức quay thành gia bị dựng lập, tức là do cái sức quay thành gia bị của Phật để con dựng lập, khiến cho con được hàng phục các ma quá, tu được cái hạnh Bồ Tát. Thì như vậy, sau khi nghe Phật giải thích về pháp cúng dường rồi, thì ngài liền phát tâm cởi cái y báo cúng dường Phật, rồi đồng thời ngài nguyện nhờ cái vai thần của Phật gia hộ, khiến cho ngài được hàng phục các ma quán và tu được cái hạnh Bồ Tát. Phật biết thân tâm của ngài rồi, liền cái chỗ nghỉ, biết thân tâm và cái chỗ nghỉ của ngài, liền Phật ký rằng: Ông ở cái đời rốt xa, đời sau thuộc là người thủ hộ cái thành chánh pháp. Chánh pháp tức là cái người bảo vệ được cái thành trì của chánh pháp. Này Đế Thích, khi ấy cái hương tử nghiệp trái thấy được cái pháp thanh tịnh, nghe Phật thọ ký, do cái lòng tin cho nên xuất gia tu tập cái pháp lành, tinh tấn không có bao lâu liền được năm pháp thần thông, đủ cái đạo Bồ Tát, được Đà La Ni, được cái biện tài không có đoạn dứt. Sau khi Phật diệt độ, do cái thần thông tổng trì điện sức, thần thông tổng trì biện tài đã được mà đầy cả 10 cái tiểu kiếp, Như Lai diệt vương chuyển pháp luân, từ đó mà phân bố, tức là những cái pháp luân của Đức Như Lai diệt vương đã chuyển á, từ đó mà ngài ban bố hay là rải khắp. Thì theo nghĩa cái, do thủ hộ pháp chuyên năng tinh tấn, tích ở nơi cái thân này hóa thành trăm muôn ức người, đối với cái A Nậu Đa La Tam Hữu Tam Bồ Đề, hay là đối với cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, lập chí không có thối chuyển, 14 na do tha người phát cái không phát cái thanh văn, tâm thanh văn bích di Phật, và vô lượng chúng sinh được sanh lên quả trời. Thì như vậy, để thấy đằng sau khi Phật diệt độ rồi, với cái tâm thọ trì hay là bảo hộ chánh pháp đó, ngài tinh tấn, ngài giáo hóa được những người pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không thối chuyển, thì tới bao nhiêu? Trăm muôn ức người. À, còn cái số người mà phát cái tâm sâu về thanh văn bích di Phật đó, là bao nhiêu? 14 na do tha người. Còn cái người mà phát tâm tu hành để sanh về quả trời đó, chừng nhiêu? Vô lượng đó. Như vậy tức là ngài độ những người phát tâm Bồ Tát, phát tâm thanh văn, phát tâm tu thập thiện trong cõi trời rất là nhiều. Bởi vậy cho nên chúng ta mới thấy rõ cái pháp của Phật đem giáo hóa chúng sinh, nó không có phải một chiều. Không phải mình nói rằng mình học cái hạnh Bồ Tát rồi ai tới mình cũng nói Bồ Tát hạnh, không phải không? Mà có những người phát tâm nhị thừa thì cũng phải nói pháp nhị thừa cho họ. Có những người phát tâm thích sanh lên cõi trời thì phải nói thập thiện cho họ. Thì tùy cái duyên, tùy cái căn cơ của chúng sinh mà mình giáo hóa, chứ không phải một bề chỉ có một pháp đó, ngoài ra không có cái nào khác. Thì như vậy đó là thiếu phương tiện để cứu độ chúng sinh. Này Thiên Đế Thích, khi vua Bảo Cái, khi ấy vua Bảo Cái há là người nào khác ư? Nay hiện được thành Phật, hiệu là Bảo Diệm Như Lai. Bây giờ nói rằng cái mà ông vua cha là vua Bảo Cái đó, không phải là người nào khác, chính bây giờ đang thành Phật, hiệu là Bảo Diệm Như Lai. Còn 1.000 vị dương tử đó, tức là ở trong hiền kiếp 1.000 đức Phật lại. Hiền kiếp là kiếp của mình đây đó, kiếp mình gọi kiếp hiền kiếp, còn kiếp trước mình gọi là trang nghiêm kiếp. Bởi vậy cho nên đức Phật vì ở trang kiếp trang nghiêm, đức Phật vượt vượt phải không, ở kiếp trang nghiêm. Còn những đức Phật ở đây thời này là hiền kiếp. Hiền kiếp có 1.000 đức Phật ra đời, mà đức Phật đầu lai từ Ca La Câu Con Đà là vị Phật thứ nhất. Rốt sao đức Phật rốt sao hiệu là Lâu Chí, tùy theo nguyệt cái ác là thân ta vậy. Như vậy thì tùy theo nguyệt cái hồi thở kiếp trang nghiêm thời đức Phật vượt vương, thì chính bây giờ là đức Phật Thích Ca, phải không? Ngài tu bao lâu? Ngài tu bao lâu? Thì như vậy để thấy rằng từ cái kiếp trước xa xưa ngài đã phát tâm tu hành giáo hóa chứng sinh vô lượng, cho nên đến sau này ngài mới được thành Phật, chứ không có vị Phật nào mà ra đời rồi đi tu cái thành Phật liền đó. Tức là đã có cái chủng duyên nhiều đời nhiều kiếp tu Bồ Tát hạnh viên mãn mới thành Phật. Như thế này Thiên Đế phải biết cái chỗ thiết yếu này, do pháp cúng dường đối với các cái thứ cúng dường là trên, là tối thắng, là đệ nhất, không có thể so sánh được. Thế nên này Thiên Đế phải dùng pháp cúng dường Phật vậy. Như vậy cho nên nên dùng pháp mà cúng dường Phật, đó là cái trọng tâm mà Phật tổ đều dặn. Cho nên trong nhà thiền hay là trong chùa thường hay dùng thiền đăng tục diễn, đó là cái gì cúng dường? Những cái pháp của Phật là ngọn đuốc sáng, là những ngọn đèn sáng đã nêu lên mình là con cháu sau này mình phải tiếp nối cái ngọn đuốc sáng đó để soi sáng cho mọi người, thì gọi đó là thiền đăng tục diện, lấy cái đó làm cái trọng trách tối thượng. Còn những cái phần khác thì tùy duyên, làm được bao nhiêu tốt bao nhiêu. Cái trọng trách là phải làm sao đem cái pháp của Phật của tổ để mà truyền bá cho mọi người, đó là cái điều trên hết, là tối thượng, phải không? Như vậy thì cái phẩm này kết thúc lại, chúng ta thấy rõ hai phần cụ thể. Phần thứ nhất là gì? Phần thứ nhất là Đức Phật nói thẳng tất cả các thứ cúng dường, nếu cúng dường chư Phật nhiều vô số thì cái cúng dường đó là phước đức cũng không thể bị lường rồi, phải không? Nhưng mà sánh với cái người đối với kinh điển này thâm nhập hiểu ứng dụng tu hành đang ra chỉ dạy cho người thì cái đó còn được cao cả hơn nhiều, phải không? Như vậy đó là cái phần Phật nói lấy cái ví dụ để so sánh pháp chúng dường là trên hết. Phần thứ hai là Đức Phật ngài dùng những cái hình ảnh mà quá khứ ngài đã tu và những cái vị huynh đệ anh em ngài đã tu để chứng minh rằng trong cái cúng dường do pháp cúng dường là trên, tức là 1.000 vị thiên tử, phải không? Mà ngài là một cái người nghĩ tới pháp cúng dường, nghĩa là nghĩ tới cái đó, cho nên ngài vừa suy nghĩ làm sao biết cái nào là cúng dường trên hết, thì do qua thành không?